Xin chào tất cả các em đã đến với kênh học văn của cô Huyền Lương. Tất cả các cái tài liệu học văn thì cô đã đăng trên fanpage và địa chỉ của fanpage cô để ở phần mô tả của video bài học này. Các em có thể vào để tham khảo. Bạn nào muốn liên hệ trực tiếp với cô thì các em có thể liên hệ qua số Zalo 0978 982 962. Và trong video bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích hình tượng sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Có thể nói đây là một cái hình tượng khá là khó phân tích trong chương trình ngữ văn lớp 12. Và bởi vì nó là tập hợp của rất nhiều các cái đoạn văn xuôi và nó khá là dài. Vì vậy mục tiêu của cô trong bài học này là muốn các em vừa nắm được cái nội dung kiến thức cơ bản, lại vừa có thể phân tích được chuyên sâu một số các cái đoạn văn, để khi mà chúng ta gặp các cái dạng đề thi giống như là đề thi minh họa hay là những cái đề thi những năm trước đây đấy, đó là các cái đoạn văn và có thể là đoạn văn ngắn và có thể là đoạn văn dài, thì khi học xong bài học thì cô hy vọng rằng dù đề thi vào bất cứ cái đoạn văn nào các em cũng có thể xử lý được. Và để làm được cái điều đó thì cô nghĩ điều quan trọng nhất là các em phải hiểu và nhớ được kiến thức, và các em đừng tham nếu như mà chúng ta cảm thấy nó quá dài, quá khó, thì các em có thể học từng phần một. Các em có thể dừng lại video và sau đó ghi chép lại nội dung của bài học, tóm tắt lại các cái nội dung quan trọng mà các em hiểu và các em nhớ được. Như thế dần dần thì chúng ta có thể nhớ được bài và có thể xem lại video nhiều lần để làm sao để có thể hiểu được. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích hình tượng sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà. Chắc chắn đến thời điểm này thì bạn nào cũng nắm được cái hình tượng sông Đà có hai cái đặc điểm quan trọng nhất. Con sông Đà được Nguyễn Tuân viết hoa bởi vì Nguyễn Tuân coi sông Đà giống như là một người bạn tri âm tri kỷ của mình. Và con sông này có hai tính cách, đó là hung bạo dữ dội và thơ mộng trữ tình. Và cô sẽ hướng dẫn các em phân tích hình tượng sông Đà như sau. Khi các em đi phân tích thì nếu như các em muốn dẫn dắt để giới thiệu hình tượng sông Đà đấy, thì các em có thể làm như sau. Có thể viết một cái đoạn mở bài như sau. Trong văn học Việt Nam có biết bao dòng sông đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của thi ca, văn chương. Nhưng có lẽ chưa có dòng sông nào cá tính, sống động như sông Đà của Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân gặp sông Đà giống như hai người tri kỷ gặp nhau, nên ông viết về sông Đà có một cái gì đó khiến chúng ta liên tưởng đến Nguyễn Tuân đang viết về chính mình. Với ngôn ngữ tài hoa, ông đã lay con sông vô tri thức dậy, tưới linh hồn vào nó, biến nó thành một hình tượng đa tính cách, vừa hùng vĩ dữ dội, vừa thơ mộng trữ tình. Và sau khi giới thiệu xong thì dù đề vào bất cứ cái đoạn văn nào thì chúng ta cũng phải giới thiệu khái quát về tác giả này, hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ và vị trí của hình tượng, vị trí của đoạn văn. Nếu như chúng ta phân tích một cái đoạn văn nào đó thì chúng ta phải chỉ được ra vị trí của nó ở trong văn bản. Và các em có thể viết một cái đoạn văn khái quát như sau. Nếu Xuân Diệu xem tình yêu là tôn giáo thì Nguyễn Tuân xem cái đẹp như tôn giáo của mình. Đây là nhận định của giáo sư Trần Đình Sử. Nguyễn Tuân là người nghệ sĩ dành cả đời để đi tìm cái đẹp, lấy cái đẹp làm đối tượng phản ánh. Sở trường cũng là thành tựu nổi bật của ông là ở thể loại tùy bút. Cho đến nay, ông vẫn là cây tùy bút số 1 của nền văn học Việt Nam hiện đại. Người lái đò sông Đà in trong tập Tùy bút sông Đà, xuất bản năm 1960. Tác phẩm là thành tựu nghệ thuật đẹp đẽ mà Nguyễn Tuân đã thu hoạch được trong chuyến đi gian khổ tới miền Tây Bắc rộng lớn. Ông đã tìm thấy trong sương khói Tây Bắc chất vàng của thiên nhiên cùng thứ vàng 10 đã qua thử lửa ở tâm hồn của những người lao động. Vẻ đẹp ấy hội tụ và tỏa sáng trong người lái đò sông Đà. Trong tác phẩm, sông Đà là hình tượng chính và nó cũng chính là phông nền để chân dung người lái đò hiện lên. Sông Đà hiện lên ngay từ lời đề từ: Trúng thủy giai đông tẩu, Đà sang độc bắc lưu. Mọi dòng sông đều chảy về phía đông, riêng sông Đà chảy về hướng Bắc, Nguyễn Tân đã đối sánh Đà Giang với Trúng Thủy để làm nổi bật hướng chảy độc đáo của một đoạn sông Đà. Trong cảm nhận của Nguyễn Tuân, sông Đà là một dòng sông có bản lĩnh và đầy cá tính, dám chọn cho mình một lối đi riêng, một dòng sông mà dưới cái nhìn của tác giả Nguyễn Tuân đã trở thành một sinh thể sống có cả diện mạo lẫn tâm hồn, tính cách. Và sau đó thì chúng ta mới đi vào phân tích cụ thể từng đoạn văn một. Các em có thể mở sách giáo khoa trang 186 ra để chúng ta nhìn văn bản. Nhìn văn bản thì chúng ta sẽ dễ phân tích hơn và theo dõi được xem là cô phân tích đến đoạn văn nào. Các em có thể đánh số vào các cái đoạn văn ở trong sách giáo khoa. Và cái tính cách đầu tiên mà cô muốn phân tích cho các em đó chính là con sông Đà hung bạo. Cái này chính là miêu tả sông Đà thượng nguồn, một cái con sông rất là hùng vĩ và dữ dội. Và để làm nổi bật vẻ đẹp hùng vĩ, hung bạo của sông Đà, Nguyễn Tân đã ngược lên thượng nguồn của sông Đà, nơi con sông trải qua địa hình Tây Bắc rất là nhiều đèo dốc, núi đồi gập ghềnh, tạo nên một dòng chảy xiết mạnh của dòng sông. Và sự hùng vĩ của sông Đà nó thể hiện qua các cái đoạn văn. Các em có thể nhìn trong sách giáo khoa, cái đoạn văn chữ to đầu tiên chính là cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Và đoạn văn tiếp theo là cảnh mặt gành hát lóng. Và đoạn văn tiếp nữa là cảnh những cái hút nước ở quãng Tà Mường Vát. Và sau đó chúng ta nhìn sang trang 187, cái đoạn văn cuối cùng ở trang 187 chính là miêu tả âm thanh thác nước sông Đà. Và dở sang trang bên nữa, 188 và 89 chính là đá ở dưới lòng sông Đà. Thế và cô sẽ hướng dẫn các em phân tích. Nhớ là sông Đà hung bạo nó có 4 cái đặc điểm này thôi. Thế và chúng ta sẽ đi phân tích từng đoạn văn một. Các em vào nhìn vào cái đoạn văn số 1, đó chính là sự hùng vĩ và hung dữ của sông Đà, trước hết thể hiện ở cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Với cái biện pháp nghệ thuật so sánh kết hợp với liên tưởng độc đáo, Nguyễn Tuân đã diễn tả thành công độ cao của đá hai bên bờ sông, sự lạnh lẽo, âm u của những khúc sông có đá dựng vách thành. Đó là những đoạn dòng chảy của sông Đà rất nhỏ và hẹp. Dòng sông hẹp đến mức được Nguyễn Tuân miêu tả là mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời. Chi tiết này đã vẽ ra hình ảnh những vách đá cao dựng đứng cùng với khoảng cách hai bên bờ sông hẹp, khiến ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào mặt sông. Bởi vậy, chỉ giữa trưa khi ánh nắng chiếu thẳng mới lọt được vào sông Đà, khung cảnh ven sông vừa kỳ vĩ hoành tráng vừa âm u rợn ngợp. Bên cạnh đó thì tác giả còn lấy một bộ phận nhỏ hẹp ở cổ họng con người để miêu tả sự nhỏ hẹp của dòng sông. Có vách đá chẹt lòng sông Đà như một cái ít hầu. Hình ảnh Nguyễn Tuân miêu tả đã giúp cho người đọc không chỉ hình dung được sự nhỏ hẹp mà từ chẹt còn gợi cảm giác bức bối, khó chịu khi nước sông Đà bị chẹn lại. Và để tô đậm thêm cho sự nhỏ hẹp của sông, nhà văn lại sử dụng liên tiếp hai hình ảnh: đứng bên này bờ, nhẹ tay ném hòn đá qua bờ bên kia vách, và có quãng con nai, con hổ đã có lần vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia. Đi vào những quãng sông như thế, con người ta không thể không cảm thấy nguy hiểm đang rình rập. Và cuối cùng, để khắc sâu ấn tượng về độ cao của vách đá, sự lạnh lẽo, u tối của đoạn sông và sự nhỏ hẹp của dòng chảy bằng một cái hình ảnh so sánh rất là độc đáo. Ngồi trong khoang đò qua quãng ấy, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh, cảm giác thấy mình như đang đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy vào nào vừa tắt phụt đèn điện. Thật thú vị, bất ngờ khi nhà văn so sánh cảm giác của con người giữa thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ với một khoảnh khắc của đời sống hiện đại giữa chốn thị thành. Dường như xa cách mà lại hóa gần. Ai chưa có dịp trải nghiệm cái cảm giác ngồi trong khoang đò qua quãng ấy cũng có thể cảm nhận được điều đó trong một hiện thực rất gần với mình. Phải là một người có óc tưởng tượng sáng tạo và liên tưởng phong phú, Nguyễn Tuân mới tạo ra được những đoạn văn độc đáo, thú vị đến vậy. Và có thể nhận xét rằng cảnh đá bờ sông hiện lên vô cùng sống động. Trang văn của Nguyễn Tuân đã đi đến tận cùng của cái hẹp, cái sâu, cái lạnh, cái tối, cái dựng đứng của thành vách đá sông Đà. Sau đó chúng ta chuyển sang phân tích đoạn văn số 2. Cái đoạn văn này khá là ngắn. Đó là cảnh mặt gành hát lóng. Hay nói khác đi, đây chính là cái đoạn miêu tả sóng nước sông Đà. Sự hung bạo của sông Đà tiếp tục được đẩy lên cao hơn trong cái đoạn văn miêu tả cảnh mặt gành hát lóng. Với kiến thức địa lý rất là uyên bác, cùng với sự khảo sát chi tiết tỉ mỉ, Nguyễn Tuân đã cho người đọc biết trong 73 gành thác trên sông Đà thì mặt gành hát lóng chính là nơi dài nhất, nguy hiểm nhất. Diễn tả được điều này, Nguyễn Tuân đã dùng một câu văn đầy giá trị tạo hình. Lại như quãng mặt gành hát lóng, dài hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió, cùn ghè suốt năm, như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò nào qua quãng ấy. Ở câu văn này, Nguyễn Tuân đã chứng tỏ khả năng sáng tạo ngôn ngữ bậc thầy, một người thợ kim hoàn của chữ nghĩa, đúng như nhà văn Anh Đức từng nhận xét, ngẫm không biết đến chừng nào mới có một nhà văn như thế, một nhà văn mà khi ta gọi là một bậc thầy của nghệ thuật ngôn từ, ta không hề thấy ngại miệng, một nhà văn độc đáo vô song mà mỗi dòng, mỗi chữ tuôn ra đầu ngọn bút đều có như có đóng một dấu chuyện riêng. Thứ nhất, câu văn tuy dài, song không tạo nên cảm giác dàn trải, chậm rãi vì được tác giả chia thành nhiều vế ngắn, tạo nhịp điệu nhanh, mạnh, gấp gáp. Nhiều nhịp ngắn kết hợp với nhịp dài ở cuối đoạn khiến cho những chuyển động của sóng, của gió và của đá ngày càng lớn, càng bức thúc, tạo nên một mối đe dọa thực sự đối với bất cứ người lái đò nào đi qua những gành thác như thế. Thêm nữa, biện pháp tu từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió đã tạo nên một phản ứng dây chuyền, tạo vòng tròn kín khít giữa bốn đối tượng là nước, đá, sóng, gió. Bình thường, mỗi thế lực này đã mang sẵn trong mình sức mạnh ghê gớm của tự nhiên. Nay chúng lại được gối lên nhau để tạo nên một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Đó là một vòng quay vĩnh viễn, không ngừng nghỉ, sống động, dữ dội của cảnh sắc nơi đây. Đặc biệt, lối viết ngược là sóng xô gió, vì sóng bắt đầu từ gió đã biểu đạt cái sức mạnh dị thường của dòng chảy. Cuối cùng, từ lái gùn ghè và hình ảnh so sánh mang đậm sắc thái nhân hóa về việc sóng gió trên mặt gành hát lóng lúc nào cũng như đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông Đà nào tóm được qua đấy, đã thể hiện sinh động sự hung hãn, lì lợm và cuồng bạo của dòng sông ngày đêm hăm dọa, uy hiếp con người. Qua một đoạn văn ngắn, tác giả không chỉ đặc tả được sự hùng vĩ, dữ dội của quãng mặt gành hát lóng mà còn khắc chạm được tâm tính diện mạo của sông Đà hiểm ác bạo ngược. Và đoạn văn thứ ba chính là cảnh những cái hút nước ở quãng Tà Mường Vát. Bất cứ ai cũng có thể hình dung ít nhiều về những chỗ xoáy nước xiết trên sông, nhưng nó không thể hiểm độc bằng những cái hút nước Nguyễn Tuân miêu tả trên sông Đà. Để miêu tả hình ảnh này, tác giả đã huy động rất nhiều kiến thức của nhiều ngành nghề khác nhau, nhìn dòng sông từ nhiều góc độ, nhiều giác quan, nhiều vị thế, trải nghiệm để tạo ra những ấn tượng về sự ghê rợn của những cái hút nước trên sông Đà. Trước hết là ấn tượng về hình ảnh. Những cái hút nước giống như những cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Phép so sánh cùng với kiến thức của ngành xây dựng ở đây đã giúp người đọc hình dung được sự thẳng đứng độ sâu hun hút của những cái hút nước. Tiếp theo, hình ảnh trên mặt những cái hút nước xoáy tít đáy cũng đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn, đã gợi lên bao sự chết chóc trong văn hóa tâm thức của con người Việt Nam. Quạ là con vật gắn với điềm gở, sự đen đủi và chết chóc. Bản thân sự xuất hiện của những hình ảnh này đã tạo nên ấn tượng ghê rợn, nhưng tác giả còn tô đậm thêm bằng việc tạo cái hình dáng bay lừ lừ của cả đàn quạ trên mặt sông, những chỗ có cái hút nước. Câu văn tạo cảm giác như cái chết đang bủa vây, không có cách nào thoát được. Ấn tượng nhất là âm thanh của những cái hút nước. Nước ở đây thở và kêu như cửa cống cái bị sặc. Những cái giếng sâu, nước ằng ặc lên như vừa rót dầu sôi vào. Hai chữ ằng ặc mô phỏng rất tài tình thứ âm thanh quái vật, khiến sông Đà như loài thủy quái bị bóp cổ đang quằn quại. Bởi chúng ta thấy rằng ằng ặc chính là một cái từ gợi tả âm thanh của đối tượng đang bị thắt lại, bị trào lên. Và sau khi mà miêu tả về hình ảnh và âm thanh của cái hút nước thì nhà văn đã chứng minh cho sự ghê rợn của những cái hút nước như sau. Đi qua những cái hút nước, có thể liên tưởng nó giống như là đi trên một cái quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực. Muốn vượt qua được đoạn đường đó thì ô tô phải sang số, nhấn ga cho nhanh để vụt qua. Nghĩa là muốn thoát chết thì đi qua những cái hút nước trên sông Đà, con thuyền phải đi vào gần mép cái hút nước, nhưng phải vút qua thật nhanh, chuyển động với tốc độ cao, gấp gáp, vượt qua khoảnh khắc sinh tử cận kề. Đây thực sự là một cảm giác rất phiêu lưu, mạo hiểm. Thuyền bè mà đi qua những cái hút nước đấy thì sẽ bị lôi tuột vào và sẽ dẫn đến hậu quả là thuyền trồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi, bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông. Đến 10 phút sau thì tan xác ở khuỷu sông dưới. Tất cả những hình ảnh trên đã đưa đến một ấn tượng thật sâu đậm về sức mạnh khủng khiếp của những cái hút nước trên sông Đà. Tài hoa và độc đáo nhất trong việc miêu tả những cái hút nước chính là việc tác giả đã tạo ra một trường liên tưởng rất là ly kỳ, dẫn dụ người đọc vào trò chơi cảm giác, kéo họ xuống tận đáy cái hút nước xoáy tít, sâu hoắm cùng anh bạn quay phim táo tợn. Vì thế, những cái hút nước đã được miêu tả bằng thủ pháp điện ảnh. Nhà văn đã liên tưởng đến cảnh một anh bạn quay phim táo bạo đã dũng cảm ngồi vào một chiếc thuyền thúng để cả mình và máy quay rơi vào cái hút nước của sông Đà, để rồi từ đáy cái hút nước nhìn ngược lên, quay được toàn cảnh cái hút nước. Một khung cảnh thật tráng lệ, tuyệt mỹ hiện ra. Một cái thành giếng xây toàn bằng nước sông xanh ve một áng thủy tinh khối đúc dày. Và khối thủy tinh ấy có thể vỡ tan ụp vào cả máy, cả người quay phim và cả người xem. Rõ ràng, cái đẹp mà Nguyễn Tân hướng đến ở đây là cái đẹp mang tính chất tráng lệ phi thường. Không dừng lại ở đây, nhà văn lại tiếp tục liên tưởng đến cảm giác của người xem. Cái phim ảnh thu được trong lòng giếng xoáy tít đáy sẽ truyền đến cho người xem cảm giác đang lấy gân giữ chặt ghế như ghì lấy mép một chiếc lá rừng, mà chiếc lá rừng ấy vừa vứt vào một chiếc cốc pha lê khổng lồ, vừa rút lên cái gậy đánh phèn. Bằng những liên tưởng vô cùng phong phú, Nguyễn Tuân đã đưa ta đến một bữa tiệc cảm giác. Đáng chú ý là trong đoạn văn này, Nguyễn Tuân còn sử dụng từ ngữ rất độc đáo. Nếu trong thơ có những chữ lấp lánh, kêu giòn và tỏa hương, thì trong trang văn của ông, Vua Tùy Bút, cũng có những chữ như thế. Chữ áng trong câu áng thủy tương tinh đúc dày thật giàu giá trị. Từ áng chỉ cái đẹp, tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao như áng văn chính luận mẫu mực để nói về tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, áng thiên cổ hùng văn để nói về bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. Ở đây, Nguyễn Tuân lại dùng từ áng để chỉ những cái hút nước sông Đà. Ông quả đúng là người nghệ sĩ đi tìm cái đẹp và sự độc đáo. Ông không chỉ thấy được nghệ thuật ở phương diện trữ tình mà còn cảm nhận được nghệ thuật trong sự hung bạo, dữ dội của dòng chảy. Có thể nói, Nguyễn Tuân đã mỹ hóa sự hung bạo của sông Đà. Đọc những trang tùy bút của Nguyễn Tuân, người đọc có cảm giác như nhìn thấy con mắt của Nguyễn Tuân đầy cảm hứng, cảm xúc trữ tình, đắm say, ngưỡng mộ trước kỳ quan tuyệt tác của tạo hóa là sông Đà. Sự hung bạo của sông Đà không chỉ được thể hiện ở dòng chảy cuộn xiết, những gành thác mà con người có thể cảm nhận bằng mắt. Sự hung bạo của nó còn được thể hiện ở tâm địa, ở những mưu mô xảo quyệt, vừa thâm hiểm vừa độc ác. Và chúng ta chuyển sang cái đoạn văn tiếp theo, đó chính là cái đoạn văn miêu tả âm thanh thác nước sông Đà. Khi còn xa mới tới cái thác, nhà văn miêu tả thác nước sông Đà qua âm thanh. Từ âm thanh giúp người đọc liên tưởng đến hình ảnh. Nguyễn Tuân đã miêu tả âm thanh tiếng thác nước bằng những từ ngữ chỉ cảm xúc, thái độ của con người. Khi thì oán trách, van xin, khi thì khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. Với việc liệt kê ra một loạt các cái từ chỉ cảm xúc ấy, Nguyễn Tuân đã gợi ra vô vàn các cung bậc khác nhau, cực kỳ đa dạng của âm thanh thác nước. Sông Đà thực sự đã trở thành một sinh thể sống động, đang giận dữ, gầm gào, đe dọa con người ngay cả khi nó chưa xuất hiện. Đặc biệt, nhà văn đã sử dụng các từ ngữ miêu tả âm thanh thác nước theo đúng mức độ tăng tiến cả về âm lượng và sắc thái cảm xúc. Điều đó vừa gợi được sự hung hãn của dòng sông, vừa gợi tả được khoảng cách ngắn dần giữa người quan sát với thác đá sông Đà. Mặt khác, đây cũng là cách để làm tăng dần cảm giác hãi hùng, hồi hộp, tò mò, đầy hứng thú cho người đọc. Tất cả cho thấy mối hiểm nguy của sông Đà không đơn giản và nó thật là khó lường trước. Độc đáo nhất là hình ảnh so sánh trong câu văn. Thế rồi nó giống lên như tiếng 1.000 con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng che nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa, rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu ra cháy bùng bùng. Nguyễn Tuân quả là đã chơi ngông, một cái ngông mà không ai làm được. Ông đã lấy lửa để tả nước, lấy rừng để tả sông, lấy tiếng gầm thét của đàn trâu mộng đang trong cơn nguy khốn để tả tiếng nước thác ào ào từ trên cao đổ xuống. Cách liên tưởng đó khiến người đọc như được dẫn ngược về với nạn động đất, động rừng thời tiền sử. Ở đó, những khu rừng hoang dại đang bốc cháy, những đàn trâu da của chúng đang cháy bùng bùng và chúng đang giống lên hoảng loạn tìm hướng chạy thoát thân. Trong câu văn này, Nguyễn Tuân không chỉ thay đổi giác quan của chính ông mà còn nới rộng giác quan của người đọc. Và ở đây các em có thể liên hệ đến bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Trong bài thơ Tây Tiến thì nhà thơ Quang Dũng đã từng viết: "Chiều chiều oai thinh, oai linh thác gầm thét." Đến tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân, người đọc đã thực sự được nghe, được cảm nhận âm thanh gào thét của thác nước. Đó là âm thanh vang động cả núi rừng, âm thanh ghê rợn, man dại, hung dữ, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc. Như vậy, với sự kết hợp độc lạ về ngôn từ, Nguyễn Tuân đã tạo nên một khúc tráng ca về âm thanh. Dù chưa hề nhìn thấy thác, nhưng cũng cảm nhận được sự dữ dội của thác đá sông Đà. Đọc những câu văn trên, người đọc càng hiểu sâu sắc năng lực sáng tạo hình ảnh độc đáo của Nguyễn Tuân. Khi thác đá hiện ra, nhà văn đồng thời miêu tả cả đá và nước thác. Càng đến gần, bản chất hung bạo, dữ dội, nham hiểm của thác giữ sông Đà càng hiện lên chân thực, cụ thể và đáng sợ hơn. Nhà văn đã miêu tả từ khái quát đến cụ thể. Câu văn đầu tiên khi đến thác: "Tới cái thác rồi." Ngắn gọn như một tiếng reo thích thú. Phải chăng nhà văn muốn truyền cái cảm giác hứng thú đến người đọc khi đang dấn sâu vào cuộc thủy chiến trên sông Đà? Thật đúng với phong cách nghệ thuật của cụ Nguyễn, ưa tìm những cảm giác sắc nhọn. Lực lượng đá hùng hậu, sóng bọt đã trắng xóa cả một chân trời đá. Câu văn đã gợi mở một không gian hùng vĩ, mênh mông của đá sông Đà. Đá sông Đà chẳng khác nào một đội quân hùng mạnh với đủ tướng dữ, quân tợn, diện mạo dữ tợn. Mặt hòn đá nào trông cũng ngỗ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm, méo mó. Ba từ lấy, ngỗ ngược, nhăn nhúm, méo mó, được nhân cách hóa để đặc tả hình dáng đá. Đó là hình dáng du côn của thiên nhiên hoang dã. Tác giả đã truyền cái hồn sống cho từng thớ đá, tạo nên những sắc diện người trong hình đá vô tri. Vì thế mà hòn thì như đang hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến, hòn khác lại như thách thức con thuyền, có giỏi thì tiến vào. Có thể nói, từ quan sát thực tế, lọc qua trí tưởng tượng phóng khoáng, nhà văn đã thấy được cả tâm hồn của đá qua hình vẽ bề ngoài. Còn tâm địa thì vô cùng xảo quyệt, nó được thể hiện qua các chi tiết. Đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông, nghĩa là đá giấu mình dưới mặt nước, đợi thời cơ thuận lợi. Khi con thuyền tới, chúng sẽ nhổm cả dậy, vồ lấy thuyền. Như vậy, dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân, đá ở đây không bất động mà chúng biết hành động để tấn công con người. Biện pháp nhân hóa ở đây được thể hiện qua từ mai phục, không chỉ diễn tả được cho người đọc thấy những nguy cơ bất trắc tiềm ẩn của giới tự nhiên, mà còn thể hiện tâm địa xảo trá, nham hiểm của một thứ trí tuệ sông nước. Còn ở đá còn bày thạch trận trên sông, dàn sẵn trận địa để con thuyền tiến vào thế hiểm nghèo để tấn công. Nguyễn Tuân đã khắc họa sông Đà không chỉ bằng cái nhìn địa lý, cái nhìn điện ảnh, mà bằng cả giác quan tinh tường và sự tỉnh táo của một nhà quân sự. Vì vậy, trận địa đá sông Đà đã thể hiện là một nơi mai phục của cả một lực lượng đông đảo hùng hậu, hiếu chiến của lũ người đá. Đá bày thạch trận dưới lòng sông để vừa lừa người và thuyền vào cửa tử. Vòng thứ nhất, sông Đà mở ra 5 cửa tử, 5 cửa, 4 cửa tử, 1 cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn, là nghĩa là phía trái. Vòng thứ hai, tăng thêm nhiều cửa tử, cửa sinh lại lệch qua phía bờ hữu ngạn. Vòng thứ ba, ít cửa hơn, bên phải bên trái đều là luồng chết, luồng sống ở giữa bọn đá hậu vệ. Tiếp theo, chúng ta có thể liên hệ đến bài tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông. Có thể nói, cùng viết về sự hùng vĩ ở khúc sông thượng nguồn của các dòng sông, cùng vận dụng kiến thức của nhiều lĩnh vực để khắc họa hình tượng, cùng có những liên tưởng, tưởng tượng độc đáo, bất ngờ, cùng được viết bằng một thứ văn xuôi đậm chất trữ tình, giàu hình ảnh, âm thanh và nhịp điệu. Nhưng sông Đà của Nguyễn Tuân và sông Hương của Hoàng Phủ Ngọc Tường có những vẻ đẹp độc đáo riêng. Nếu sông Hương được tô đậm ở vẻ đẹp nữ tính ở đoạn thượng nguồn, sự dữ dội của sông Hương được miêu tả giống như cô gái di gan phóng khoáng và man dại, thì đến với sông Đà của Nguyễn Tuân, người đọc thực sự được chiêm ngưỡng một con sông phi thường, khác lạ, một con sông mang phẩm chất của một tướng lĩnh với vẻ đẹp và sức mạnh trí tuệ của tự nhiên. Nguyễn Tuân chủ yếu sử dụng nhiều kiến thức của quân sự, võ thuật, thể thao để miêu tả con sông Đà hung bạo dữ dội. Qua ngoài bút của Nguyễn Tuân, dòng sông hiện lên như một loài thủy quái khổng lồ, khôn ngoan, mưu trí, nham hiểm, hung ác và có diện mạo tâm địa như một thứ kẻ thù số một của con người. Nhà văn đã giúp dòng sông trở nên sống động hơn, không còn là dòng chảy vô tri mà trở thành một sinh thể, một thế lực quyền năng thách thức con người trong quá trình chinh phục tự nhiên. Có lẽ bất cứ tay lái đò lão luyện nào cũng phải thốt lên rằng bất đáo đà giang phi hảo hán. Sông Đà chính là biểu tượng cho sức mạnh và vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, đất nước. Và đấy chính là con sông Đà hung bạo. Và tính cách thứ hai của dòng sông Đà, đó chính là con sông trữ tình. Con sông Đà trữ tình thì được miêu tả ở ba cái thời điểm, ba cái góc nhìn, đó chính là từ trên cao nhìn xuống này, rồi từ trong rừng ra, hay là từ trên bờ nhìn xuống đấy, rồi từ dưới thuyền nhìn lên bờ, Và các em có thể phân tích như sau. Nếu bình thường đấy, các em thấy rằng nếu một con người đấy mà dữ dằn quá thì sẽ làm người ta sợ, hiền lành quá sẽ làm cho người ta chán. Vì vậy, Nguyễn Tuân đã xây dựng Sông Đà là một con người đa tính cách. Sông Đà trong trang văn của Nguyễn Tuân vừa hung bạo như một loài thủy quái nham hiểm và độc dữ, vừa dịu dàng đắm say như một mỹ nhân Tây Bắc. Phần đầu của đoạn trích, tác giả chủ yếu miêu tả sự hung bạo, hùng vĩ, hiểm nguy của một dòng sông lắm thác nhiều gành. Đó là cảnh đá bờ sông dựng vách thành, cảnh mặt gành hắt lóng, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cảnh những cái hút nước chết người, cảnh thác đá gào thét, âm thanh thác đá gào thét. Và cuối đoạn trích, tác giả chủ yếu bàn về vẻ đẹp trữ tình của dòng sông. Để miêu tả vẻ đẹp trữ tình của sông Đà, Nguyễn Tuân lại xuôi về phía hạ lưu của sông Đà. Ông quan sát dòng sông từ nhiều góc độ, không gian và thời gian khác nhau, có khi là trên tàu bay nhìn xuống, hay từ trong rừng nhìn ra, hoặc từ trên thuyền nhìn lên, lúc vào mùa xuân, khi lại là mùa thu. Tóm lại, sông Đà trữ tình được cảm nhận từ ba vị trí: từ trên cao nhìn xuống, từ trong rừng nhìn ra, dưới thuyền nhìn lên bờ. Thứ nhất là từ trên cao nhìn xuống thì sông Đà có dáng hình rất là mềm mại, thướt tha. Ở vị trí này, sông Đà được so sánh giống như là cái dây thừng ngoằn ngoèo. Hình dáng này đã giúp người đọc hình dung được sự uyển chuyển, mềm mại, uốn lượn quanh núi rừng Tây Bắc của sông Đà. Một vẻ đẹp đối lập đến mức không ai có thể tin đó là con sông bao đời nay làm mình làm mẩy với người Tây Bắc, giận dỗi vô tội vạ với người lái đò sông Đà. Cũng không ai nghĩ đó là con sông của cuộc chiến giữa thần nước Thủy Tinh với thần núi Sơn Tinh. Vì thua cuộc nên hàng năm Thủy Tinh làm mưa làm gió, dâng nước để đòi lại Mị Nương. Núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán, đời đời đánh ghen. Hơn nữa, sợi dây thừng mềm mại ấy lại nằm giữa một đại dương đá. Sự đối lập một lần nữa đã tô đậm thêm tính cách độc đáo của sông Đà. Một con sông đa tính cách và thay đổi thất thường, như người con gái đang yêu, lúc dữ dội ồn ào, lúc lại dịu êm lặng lẽ. Đẹp nhất là hình ảnh so sánh sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân. Câu văn vừa hàm chứa đến hai tầng miêu tả. Tầng thứ nhất, con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Tuôn dài được điệp lại liên tiếp hai lần, không sử dụng dấu câu, ngăn cách thông thường mở ra trước mắt người đọc độ dài bất tận của dòng sông. Mái tóc của Đà Giang như nối dài ra mãi, trùng điệp giữa màu xanh lặng lẽ của núi rừng. Và đây là lần thứ hai Nguyễn Tuân sử dụng từ áng. Lần trước chính là ở con sông Đà hung bạo. Khi mà miêu tả những cái hút nước thì tác giả đã miêu tả sông Đà giống như một áng thủy tinh khối đúc dày, và cùng nói về sự tuyệt mỹ của dòng sông. Nhưng nếu lần trước Nguyễn Tuân gợi mở cái đẹp trong sự hùng vĩ thì lần này là cái đẹp lãng mạn, thơ mộng. Tầng thứ hai là đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2, cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân. Hai chữ ẩn hiện cùng với không gian mênh mông thơ mộng của mây trời Tây Bắc, với hình ảnh đậm chất Tây Bắc, cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân, đã gợi cái vẻ đẹp kín đáo, bí ẩn của dòng sông. Những hình ảnh này gợi cho người đọc liên tưởng đến cái ẩn hiện thấp thoáng trong Tây Tiến của Quang Dũng trong câu thơ Nhà ai pha luông mưa xa khơi, hay Nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phủ trong thơ của Chế Lan Viên. Bên cạnh đó, mái tóc của Đà Giang còn được tô điểm bởi hoa ban hoa gạo bung nở đầy sức sống. Hình ảnh này đã làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm của dòng sông. đặc biệt trong câu văn này, tác giả dùng rất nhiều vần bằng. Chính điều đó đã tạo nên ấn tượng về một dòng chảy nhẹ nhàng, êm đềm của dòng sông Đà ở hạ nguồn. Câu văn của Nguyễn Tuân đã cho người đọc thấy sự say mê của người nghệ sĩ trước vẻ đẹp của Tổ quốc. Nhà văn của những vẻ đẹp vang bóng một thời nay đã có sự thay đổi trong quan điểm thẩm mỹ. Cái đẹp không còn cô đơn lạc lõng xa xôi, cái đẹp hiện lên ngay giữa cuộc đời bình dị, giữa thiên nhiên tươi đẹp của quê hương đất nước. Câu văn này của Nguyễn Tuân xứng đáng được xếp vào những câu văn đẹp, được coi là tờ hoa trong văn học Việt Nam. Tiếp theo là màu nước sông Đà. Màu nước sông Đà thì thay đổi theo mùa. Nếu Hoàng Phủ Ngọc Tường phát hiện ra màu nước sông Hương thay đổi theo thời gian trong ngày, sớm xanh, trưa vàng, chiều tím, thì Nguyễn Tuân lại nhìn thấy nước sông Đà thay đổi theo mùa. Nguyễn Tuân đã viết: "Tôi nhìn say sưa làn mây mùa xuân bay trên sông Đà. Tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng nước sông Đà." Có nghĩa là phát hiện về sắc nước sông Đà là kết quả của những trải nghiệm quan sát thực tế cùng với cảm hứng say đắm và tha thiết. Mùa xuân, nước sông Đà xanh ngọc bích, một màu xanh trong, sáng và sâu. Màu xanh ấy có được là bởi sự kết hợp của yếu tố ánh sáng, dòng chảy và nước. Chính vì vậy, nó khác hẳn với màu xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô. Nhà văn đã lấy một sắc xanh không có trong bảng màu xanh canh hến để so sánh phủ định, thể hiện sự yêu ái, thiên vị với con sông mình yêu quý. Màu nước sông Đà không có màu xanh nhờ nhờ, đục so pha lẫn phù sa như sông Gâm, sông Lô. Màu nước sông Đà mùa xuân mang màu xanh của sự sống, của những búp ngô non, cỏ danh nõn búp. Sắc xanh của dòng sông là sắc xanh trong khu vườn của Hàn Mặc Tử ta đã từng bắt gặp. Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc. Mùa thu, màu nước sông Đà lại biến đổi, trái ngược hoàn toàn với nước. Trái ngược hoàn toàn, nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa. Lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn, bực bội gì mỗi độ thu về. Nguyễn Tuân đã so sánh màu nước sông với sắc màu bệnh lý trên khuôn mặt con người. Hơn nữa, ông còn dùng sắc thái tâm lý, nỗi bực bội của con người để tả màu nước sông. Quả đúng, nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo. Quá trình sáng tạo tác phẩm văn học là một quá trình sản xuất riêng lẻ, cá biệt. Nguyễn Tuân đã sử dụng một phép so sánh khác trường nghĩa, táo bạo. Điều đó đã khơi mở các giác quan của người đọc, buộc ta thoát khỏi những tư duy tình cảm thông thường để rồi gật gù thốt lên. Sao liên tưởng lạ lùng mà chính xác nhường vậy, mà gọi chúng bản chất sự vật đến vậy. Ông không chỉ làm hiện lên màu sắc rất đặc trưng của nước sông Đà mùa thu mà còn thể hiện được sức mạnh tiềm tàng, ẩn chứa của một dòng sông có tính cách thất thường. Sắc nước hai màu đối chọi gay gắt cho thấy sự biến đổi lạ lùng của dòng chảy và sự quan sát tinh nhạy của người nghệ sĩ. Nguyễn Tuân đã tạo ra một áng văn giàu chất hội họa. Chính sự quan sát tỉ mỉ của nước sông Đà trong thời gian lâu dài, Nguyễn Tuân đã khẳng định thẳng thắn phản bác và bực bội khi thực dân Pháp đã gọi một cách lếu láo trên bản đồ sông Đà là sông đen. Câu văn thể hiện tình yêu tha thiết với non sông gấm vóc và lòng tự tôn dân tộc sâu sắc của tác giả. Thứ hai, chúng ta một cái góc nhìn khác. Khi đi từ trong rừng ra thì sông Đà như thế nào? Chúng ta sẽ thấy rằng khi đi từ trong rừng ra, từ trên bờ nhìn xuống thì tác giả miêu tả có cảm giác sông Đà giống như là một cố nhân. Và trước hết, nhà văn đã gọi sông Đà là cố nhân. Hai chữ cố nhân vừa là hình ảnh nhân hóa dòng sông như một người bạn cũ, vừa mang đến cho dòng sông chút vương vấn cổ kính xưa cũ của đường thi. Lý Bạch cũng đã từng dùng từ này trong câu thơ Cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu để chỉ người đã thân thiết từ rất lâu, người bạn tri âm tri kỷ. Ở đây, Nguyễn Tuân và sông Đà cũng là những người bạn như vậy. Hơn nữa, cố nhân còn gợi cảm xúc bâng khuâng, da diết của một nỗi nhớ sâu đậm. Tiếp theo, Nguyễn Tuân lý giải cảm xúc với người bạn sông Đà bằng một kỷ niệm, bằng một trải nghiệm của chính ông. Chuyến ấy ở rừng đi núi lâu, bất ngờ gặp lại dòng sông yêu thương, niềm vui đã vỡ òa trên trang văn bằng một loạt cấu trúc câu so sánh đặc biệt. Từ rừng nhìn ra mặt sông, thấy loang loáng giống như trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt mình rồi bỏ chạy. Đó là vẻ đẹp của ký ức tuổi thơ, sự tinh nghịch hồn nhiên của trò chơi trẻ con. Nắng chiếu trên mặt sông Đà đẹp đến mê hồn. Nguyễn Tuân đã tạo ra một sự kết hợp từ độc đáo, nắng tháng 3 đường thi. Trong câu văn có cả màu sắc, thời gian và thi ca. Câu văn đưa người đọc trở về vẻ đẹp lãng mạn của thơ đường, yên hoa tam nguyệt há dương châu, Lý Bạch. Liên tưởng của nhà văn làm sao xuyến tâm hồn, luôn yêu nhớ phong vị đường thi cổ điển, để rồi nỗi sao xuyến ấy mơ hồ lan tỏa trên dòng sông gợi cảm, khiến sông Đà không chỉ chảy trong không gian mà còn trôi chảy trong thời gian xa xăm của thế giới đường thi. Đây là một cái trích cô đoạn cô trích trong cái bài viết của cô Trịnh Thu Tuyết. Ấn tượng để lại cho người đọc ở đoạn này là hình ảnh một dòng sông phẳng lặng, yên bình, trong sáng, lấp lánh và đầy sắc xuân. Câu văn tiếp theo, bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm trên sông Đà. Nhà văn đã sử dụng dày đặc các biện pháp tu từ tiếng Việt. Điệp ngữ sông Đà cùng với phép liệt kê bờ, bãi, chuồn chuồn bươm bướm, cấu trúc câu đặc biệt chỉ có danh từ, câu văn ngắn giữa các vế có sự trùng điệp về cấu trúc tạo nên nhịp điệu nhanh, dồn dập. Tất cả đã dựng dậy trước mắt độc giả bức tranh xứ sở thần tiên, phong phú, sống động. Dường như cái nhìn của Nguyễn Tuân chạm tới đâu là cảnh sắc vẻ đẹp hiện lên tới đó. Người đọc gián tiếp thấy được bước chân nhanh, vội về đến với người bạn đã lâu không gặp của Nguyễn Tuân. Niềm vui tươi, háo hức ngấm vào từng chữ, chất thơ ngấm vào từng hình ảnh thiên nhiên. Cảm xúc được bộc lộ một cách trực tiếp qua câu văn: Chao ôi, trông con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Thán từ chao ôi thể hiện sự ngỡ ngàng, trào dâng hạnh phúc. Đây là hai hình ảnh so sánh rất lạ, vì những đối tượng mang ra so sánh đối lập nhau. Nắng giòn tan là một ẩn dụ đẹp, gợi ra cái nắng trong trẻo, nhẹ nhàng, hoàn toàn tương phản với cái u ám, chịu nặng của bầu trời những ngày mưa dầm. Cách so sánh này giúp người đọc dễ dàng hình dung ra niềm vui của sự mong đợi đã lâu của nhà văn được thỏa mãn. Đặc biệt, nối lại chiêm bao đứt quãng là một việc gần như không thể có trong đời người, và nó càng hy hữu, càng hiếm hoi, đáng quý bao nhiêu thì càng đem lại cảm giác sung sướng, thú vị bấy nhiêu. Nguyễn Tuân đã dùng những niềm vui khác nhau, những cảm giác đời thường mộc mạc, chân thật để tả niềm vui khi gặp lại con sông. Nguyễn Tuân đã nhiều lần tới sông Đà và bất cứ lúc nào muốn ông đều có thể tới với cố nhân của mình. Vậy mà qua so sánh có thể thấy cảm giác khi gặp lại dòng sông lần nào cũng tươi mới, kỳ diệu, như được tận hưởng niềm vui chưa từng có trong đời. Lần gặp nào cũng như đó là lần đầu tiên, lần cuối cùng, lần duy nhất. Cuối cùng, nhà văn nhấn mạnh lại một lần nữa cảm giác đi rừng dài ngày gặp lại sông Đà bằng hình ảnh so sánh. Nó đằm đằm ấm ấm như gặp lại cố nhân. Hai từ láy đằm đằm ấm ấm gợi cảm giác ấm áp, trìu mến. Sông Đà thực sự trở thành người bạn cũ với bao kỷ niệm, tình yêu thương và nhớ nhung. Dù người bạn ấy lắm bệnh, lắm chứng, chốc dịu dàng đấy, chốc lại bản tính và gắt gỏng, sông Đà nhìn từ góc độ nào cũng luôn mới mẻ, bất ngờ. Thật là một dòng sông cố nhân, tình nhân trái tính mà mê hoặc lòng người. Cuối cùng là khi nhìn từ dưới thuyền lên bờ, thì câu văn mở đầu của cái đoạn văn này, tác giả đã sử dụng một câu toàn thanh bằng: Thuyền tôi trôi trên sông Đà. tạo một cái âm hưởng nhẹ nhàng, thanh thoát. Câu văn đã đưa con thuyền nhà văn và cả người đọc vào một cõi mơ, êm đềm, yên ả, một cõi hoang sơ, vắng lặng, chưa từng có dấu vết của con người. Đây là câu nhận định của cô Trịnh Thu Tuyết. Cảnh ven sông được miêu tả bằng những cái từ ngữ lặng tờ. Cái từ lặng tờ này được điệp lại hai lần, gợi ra không gian yên tĩnh hoàn toàn, không một tiếng động. Khung cảnh nơi đây dường như chưa từng đổi thay, từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, hình như từ đời Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Tác giả đã đẩy dòng sông về quá khứ để nó trở nên nguyên sơ, trong trẻo, tĩnh lặng và tinh khiết, thiên nhiên hài hòa và mang vẻ đẹp nguyên sơ, tràn trề sức sống. Lá ngô non đầu mùa, cỏ xanh nõn búp, một đàn hiêu đẫm sương đêm, tất cả đều tinh khôi, non tơ, ngọt ngào hương sữa. Dường như mọi vật đang cựa quậy, đang bung ra trong màu xanh mỡ màng, mơn mởn, để rồi thiên nhiên bỗng biến thành khu vườn cổ tích. Còn bờ sông được miêu tả hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Đây là những so sánh lạ lẫm, chính xác mà cũng thật Nguyễn Tuân. Bờ tiền sử gợi ký ức về thuở hồng hoang của nhân loại. Ở đây, nhà văn muốn nhấn mạnh vẻ đẹp hoang sơ như chưa có dấu chân của con người. Tuổi xưa không phải là ngày xưa thuở xưa, đã đánh thức niềm hoài niệm của mỗi cá nhân về thế giới cổ tích có ông Bụt, bà Tiên. Nguyễn Tuân đã giải thích một đặc tính đã khá trừu tượng bằng những khái niệm trừu tượng hơn nữa. Điều đó khiến trí tưởng tượng của độc giả được phiêu lưu, trôi theo con thuyền êm đềm yên ả, đi vào thế giới huyền ảo của cổ tích. Trong thế giới ấy, người đọc sẽ cảm nhận rõ hơn sự lặng tờ, hoang dại của một dòng sông trong trẻo, yên ả. Niềm mong ước của tác giả đó là thèm được giật mình vì một tiếng còi súp lê của một chuyến xe lửa. Niềm khao khát này không chỉ là ước mơ hiện đại hóa Tây Bắc giống như Trế Lan Viên đã từng giả tưởng trong bài thơ Tiếng Hát Con Tàu. Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng? Niềm mơ ước ấy còn là biểu tượng của âm thanh cuộc sống hiện tại, giúp nhà văn nhận ra rằng mình vẫn đang ở thế giới thực của hiện tại, vẫn là con người trong nền văn minh hiện đại. Đặc biệt nhất là hình ảnh con hiêu thơ ngộ ngẩng đầu nhung khỏi ánh có xương, tiếng còi nói riêng của con, tiếng nói riêng của con vật. Chi tiết này làm tăng thêm vẻ đẹp thần tiên của sông Đà. Cảnh vật hai bên bờ sông yên tĩnh đến khôn cùng, yên tĩnh đến mức người và vật có thể giao cảm để lặng tìm âm thanh từ tâm hồn. Sông Đà không chỉ thơ mộng mà nó còn là dòng sông của sự giàu có và trù phú. Đàn cá rầm xanh quẫy vọt lên mặt sông, bụng trắng như bạc rơi thoi. Tiếng cá đập nước sông đuổi mất đàn hiêu vụt biến. Nhà văn đã sử dụng bút pháp cổ điển lấy độc để tả tĩnh ở trong câu văn này. Không gian tĩnh lặng quá khiến con người có thể nghe được cả âm thanh tiếng cá quẫy rộn ràng âm vang. Và để gia tăng thêm chất trữ tình cho dòng sông, Nguyễn Tuân đã khéo léo trích dẫn một vài câu thơ của Tản Đà, Nguyễn Quang Bích mà không cần thêm bất cứ lời bình nào. Tác giả đã chứng minh được vẻ đẹp trữ tình lãng mạn của dòng sông đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca. Đoạn văn khép lại bằng hình ảnh miêu tả trực tiếp dòng chảy của con sông Đà ở hạ nguồn. Đó là cái câu văn cuối cùng. Con sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi, và con sông đang trôi những con đò mình nở chạy buồm vải. Nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên. Dòng sông chảy chậm rãi, êm đềm, duyên dáng, khác hẳn với hình ảnh con sông Đà cuồn cuộn, gành thác ở thượng nguồn. Những câu văn của Nguyễn Tuân giống như những giai điệu êm ái, trữ tình, vừa làm sống dậy những vẻ đẹp của đời sống hiện tại, vừa đưa người đọc trở về với những miền ký ức xa xăm của những thời đã qua, nay chỉ còn vang bóng. Và có thể tóm lược lại, ngòi bút tài hoa và biến hóa của Nguyễn Tân đã thổi linh hồn cho sông Đà, để vật thể vô tri hiện lên với những tính cách đối nghịch mà thống nhất, vừa dữ dội, hung bạo, hùng vĩ, vừa dịu dàng, trữ tình, nên thơ. Và sau khi mà phân tích xong đấy, dù phân tích bất cứ đoạn nào thì các em cũng có thể chốt về nghệ thuật một cách chung nhất như sau cho cái hình tượng con sông Đà. Có thể nói, Người lái đò sông Đà đã cho người đọc thấy công phu lao động nghệ thuật khó nhọc cùng sự tài hoa uyên bác của người nghệ sĩ Nguyễn Tuân. Ông luôn nhìn nhận con người ở phương diện cái đẹp, ở góc độ mỹ thuật và tài hoa. Do đó trong tác phẩm, sông Đà hiện lên với một vẻ đẹp kỳ vĩ và là một công trình nghệ thuật tuyệt vời của tạo hóa. Với ngòi bút uyên bác, nhà văn đã vận dụng những tri thức ở nhiều lĩnh vực như địa lý, lịch sử, quân sự, võ thuật, điện ảnh để viết về con sông hung dữ và thơ mộng trữ tình. Ngoài ra, từ ngữ trong tác phẩm cũng rất là sắc sảo, in đậm dấu ấn riêng. Tác giả đã sử dụng nhiều biện pháp tô từ, nhân hóa, so sánh, tạo nên những câu văn giàu sức gợi, những liên tưởng bất ngờ, độc đáo. Tất cả đoạn trích cho thấy rõ cái nét phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Sông Đà không chỉ là một dòng chảy địa lý mà nó đã trở thành một con người. Vì thế các em thấy rằng trong tác phẩm này, từ sông Đà được nhà văn viết hoa. Qua hình tượng sông Đà, người đọc thấy được tình yêu tha thiết, say đắm của Nguyễn Tuân dành cho thiên nhiên Tây Bắc, quê hương, đất nước. Như vậy, chúng ta có thể kết lại, Người lái đò sông Đà là bức tranh đẹp về con sông của mảnh đất Tây Bắc. Trang văn của Nguyễn Tuân đã lay con sông vô tri thức dậy, thổi hồn vào nó, khiến nó trở thành một sinh thể sống động và có cá tính độc đáo. Để từ đó, trong trái tim độc giả, hình ảnh sông Đà gợi bao cảm xúc. Đó là sự khát khao một lần được ngắm nhìn con sông đời thực. Đó là niềm tự hào về núi sông hùng vĩ, tráng lệ. Và đó còn là niềm cảm phục của một người nghệ sĩ bậc thầy về ngôn từ. Chắc chắn khi đọc xong Sông Đà của Nguyễn Tuân, rất nhiều bạn đọc rất là khao khát một lần được ngắm nhìn dòng sông ấy, được một lần trải nghiệm giống như Nguyễn Tuân đến với sông Đà. Đấy chính là vẻ đẹp của những trang văn mà Nguyễn Tuân đã đem đến cho người đọc. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.